Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp đại lễ Vesak năm 2018. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 44 đến câu 51. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: Không ai đến được với ta nếu Cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của Cha, thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ đứng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, ta bảo thật các ngươi. Ai tin vào ta, thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn mana trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống. Để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một buổi chiều rảnh rỗi, văn hào Paul Claudel thong thả dạo bước nhàn du. Khi đi ngang qua một nhà thờ, tiếng thánh ca từ đó vọng ra, đã lôi kéo bước chân ông đi vào nhà thờ. Ở đó, ông đã gặp Thiên Chúa, gặp niềm tin. Câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng, trong cuộc sống, Thiên Chúa dùng những cách thế khác nhau để lôi kéo con người đến với Ngài. Chỉ cần chúng ta đừng cố chấp, nhưng ngoan ngoãn bước theo sự chỉ dẫn của Chúa, thì chúng ta sẽ đến được với Ngài. Paul Claudel đã để cho lòng mình trôi theo tiếng trầm bổng du dương của Thánh Ca. Và kết cục, ông đã gặp được Chúa. Đấng ông luôn tin cậy. Đó chính là ơn Chúa ban cho ông, để ông có thể đến và tin tưởng vào Ngài. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ việc Thiên Chúa lôi kéo con người đến với Ngài. Chúa Giêsu khẳng định, không ai đến được với ta nếu Cha là đấng sai ta, không lôi kéo kẻ ấy. Như thế, tin tưởng, hiểu biết và cảm nghiệm về Chúa Giêsu Kitô không phải do sức riêng mình hay lý trí tìm hiểu, nhưng là do ơn Chúa ban và thúc đẩy bên trong tâm hồn mỗi người. Vì thế, mỗi khi đọc, học, suy niệm tin mừng, chúng ta đừng cậy dựa vào sức riêng mình để tìm hiểu tình thương, giáo huấn hay chân lý về Chúa, nhưng cần phải cầu xin ơn Thiên Chúa giúp sức, để thúc đẩy chúng ta tin, cậy, mến Chúa, và hiểu biết thánh ý Ngài. Với sức lực và tài năng của con người, chúng ta không thể đi đến Chúa và thấu hiểu chân lý về Ngài một cách dễ dàng. Quả thực, xét lại mình, chúng ta thấy rằng, chúng ta ít lần đến với Chúa. Chúng ta chỉ chăm chú lo cho cuộc sống mình và gia đình. Nhiều khi, chẳng quan tâm việc tìm kiếm Chúa, hay học hỏi giáo huấn của Ngài. Hay đã nhiều lần, chúng ta không ngoan ngoãn bước theo sự lôi kéo của Thiên Chúa, nhưng lại chạy theo tiếng gọi của tiền tài, danh vọng và những trò giải trí vô bổ. Do đó, Chúa tha thiết mời gọi và nhắc nhở chúng ta rằng, muốn đến với Ngài, thì hãy để cho tình thương của Chúa lôi kéo, và hãy nhớ lại giáo huấn của Ngài trong lịch sử. Đó là Ngài rất yêu thương và chăm sóc loài người. Đừng lì lợm với tình thương ấy, đừng kháng cự với tình thương đó. Chúng ta hãy để lòng mình mềm ra trước lời mời gọi của Thiên Chúa, như văn hào Paul Claudel đã làm, thì chúng ta mới gặp được Chúa, nguồn bình an đích thực của chúng ta. Trong bài đọc 1, viên thái giám người Ethiop đã ngoan ngoãn bước theo sự hướng dẫn của ân sủng. Ông là một quan lớn trong triều của bà Candace, nhưng ông rất khiêm nhường. Ông đã thú thật với Philippe về việc không hiểu của mình khi đang đọc đoạn kinh thánh trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Ông đã chăm chú nghe Philippe diễn giải, và ông đã tin vào Chúa. Ông xin Philippe rửa tội cho mình, và lòng ông đầy hoan hỷ vì gặp được Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết khước từ những lời mời gọi của thế gian, làm chúng con xa cách Chúa. Xin cho chúng con luôn biết ngoan ngoãn, mềm lòng trước lời mời gọi hay sự hướng dẫn của Chúa, để chúng con có thể gặp gỡ, tin tưởng vào Chúa và sống hết mình với thánh ý Ngài. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, nói về sinh nhật thứ 91 của Đức Benedicto thứ 16. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, trong lặng lẽ và thanh thản với hiền huynh của Ngài. Đức Tổng Giám mục Georg Gonswen thư ký của Đức Benedicto thứ 16, đã cho biết như trên. Đức Tổng Giám Mục nói, Ngài ăn mừng sinh nhật với Hiền Huynh đang có mặt với chúng tôi trong những ngày này. Buổi sáng, chúng tôi cùng lần chuỗi mân côi trước khi ban nhạc của các ngự lâm quân Thụy Sĩ dành cho Ngài một sự ngạc nhiên nhỏ, rất điển hình ở Đức. Họ chơi hai hoặc ba bài hát sau các bài phát biểu ngắn. Về sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16, Đức Tổng Giám Mục cho biết tình trạng của Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng giống như một vài tuần trước khi Ngài viết lời cảm ơn một cơ quan truyền thông của Ý. Trong lá thư đó, Đức Benedicto thứ 16 thừa nhận có sự suy giảm về thể chất của Ngài. Đức Tổng Giám Mục nói thêm, tâm trí của Ngài vẫn rất minh mẫn, dù sức mạnh thể lý có giảm xuống một chút. Ngài vẫn giữ một tinh thần lạc quan, đặc biệt là trong buổi cử hành sinh nhật này. Điều quan trọng là Ngài có thể hiện diện chung vui với mọi người. Cho dù Ngài có đang viết điều gì hay không, có lẽ không quan trọng. Tôi không biết, nhưng chính Ngài nói rằng chúng ta không nên mong đợi bất cứ điều gì có tính chất học thuật. Những người gần gũi nhất với Đức Benedicto thứ 16 biết Ngài rất nhớ quê hương Bavaria của mình. Và đó là lý do tại sao mỗi năm họ cố gắng mang đến cho Ngài một chút quà từ quê hương. Tin Bombay, Ấn Độ. Hàng ngàn nữ tu bác sĩ Ấn Độ dấn thân chăm sóc y tế cho người nghèo khổ. Hơn 1.000 nữ tu Ấn Độ là các bác sĩ, đóng góp cách âm thầm vào việc chăm sóc sức khỏe cho những người nghèo nhất và những người bị gạt bên lề xã hội. Sister Doctors Forum of India, diễn đàn nữ tu bác sĩ của Ấn Độ, gọi tắt là SDFI, được thành lập ngày 5 tháng 6 năm 1993, nhân kỷ niệm Kim Khánh và Công ước Quốc gia của Tổ chức Sức khỏe Công giáo Ấn Độ ở Kerala. Trong vòng 25 năm, từ một hiệp hội nhỏ, SDFI ngày nay trở thành một diễn đàn với hơn 1.000 nữ tu chuyên về y khoa, với các nghiên cứu có giá trị cao. Các nữ tu này thuộc 104 hội dòng nữ, dấn thân phục vụ cho dân tộc Ấn Độ, với sự thương xót và không tính đến tiền bạc. Nữ tu Bina thuộc dòng Ursuline, Đức Maria Vô Nhiễm, một bác sĩ phụ khoa ở Mumbai, chủ tịch của SDFI, chia sẻ với hãng tin Fides rằng, các nữ tu quan tâm đến các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có công nghệ y tế và các phương tiện hiện đại. Nữ tu Bina cũng giải thích về sự dấn thân của các nữ tu bác sĩ. Các nữ tu chăm lo cho người dân ở vùng xa xôi, cung cấp cho họ dịch vụ y tế dự phòng, điều trị và thậm chí giảm đau đớn ở những vùng khó khăn nhất của đất nước rộng lớn của chúng tôi. Các chị theo bước Chúa Giêsu với một niềm say mê lớn lao đối với Chúa và lòng trắc ẩn đối với nhân loại. Ngày nay, việc chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ đang trải qua một bối cảnh lịch sử khó khăn. Các dịch vụ y tế đã trở thành một dịch vụ thương mại. Sự dấn thân, đạo đức và sự cống hiến của các bác sĩ liên tục bị thách thức bởi sự gia tăng của chủ nghĩa tiêu thụ, bởi các hoạt động chăm sóc sức khỏe được thúc đẩy bởi lợi nhuận. Mô hình chữa trị với lòng từ bi và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe theo tinh thần Kitô giáo, với mục đích đem lại sự chữa lành và cứu rỗi, ngày càng trở nên khó khăn. Trong bối cảnh này, các nữ tu có trách nhiệm kép, một mặt dấn thân cho ơn gọi Kitô hữu như những người tận hiến, mặt khác, với việc phục vụ như các chuyên gia có trình độ cao, họ làm chứng cho ơn gọi đích thực của ngành y khoa. Trong những thập kỷ gần đây, thông qua những nỗ lực của mình, các nữ tu đã góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong của các thai phụ và trẻ sơ sinh. hầu hết các nữ tu chuyên về sản khoa, nhi khoa, phẫu thuật. Khi đặc biệt chăm sóc cho người nghèo và người bị áp bức trong xã hội, các nữ tu thường gặp phải những khó khăn như thiếu nhân viên có trình độ, cơ sở hạ tầng nghèo nàn và các trung tâm không được trang bị đầy đủ. Tin Ecuador. Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi buồn trước vụ sát hại các nhà báo Ecuador. Hôm Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ nỗi buồn khi nhận được tin về vụ giết hại ba nhà báo do một nhánh của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, thực hiện. FARC đã bị giải tán theo một hiệp định hòa bình với chính phủ Colombia. Tuy nhiên, một số đơn vị của tổ chức này vẫn tiếp tục gieo rắc bạo lực cho Colombia và nước láng giềng Ecuador. Đức Thánh Cha nói trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trước các tín hữu: "Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình, và tôi gần gũi với người dân Ecuador, khuyến khích họ tiến về phía trước, đoàn kết và hòa bình, với sự giúp đỡ của Chúa và Mẹ rất thánh của Ngài." Trong khi đó, Tổng thống Ecuador đã tuyên bố sẽ truy nã, bắt giữ và trừng phạt những kẻ giết người. Sau khi được xác nhận là phóng viên Javier Ortega, nhiếp ảnh gia Paul Rivas và người tài xế Efrem Segarra đã bị bắt cóc vào ngày 26 tháng 3 bởi các tay súng thuộc nhóm Oliver Sinistera, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã hủy bỏ chuyến đi của mình tới Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Châu tại Peru và tuyên bố sẽ có những hành động ngay lập tức để phối hợp với quân đội Colombia. Ông cam kết chống lại bọn khủng bố về điều mà ông gọi là thể chế mà họ đã chọn. Ông cũng nói, tôi sẽ giữ lời hứa của mình, như tôi luôn luôn làm vậy. Tôi sẽ ra tay mạnh mẽ, chống lại bọn tội phạm. Tôi cảm nhận được nỗi đau của các thân nhân. Ông đã đưa ra một phần thưởng tương đương với 100.000 Mỹ Kim cho những ai chỉ điểm để giúp bắt được tên cầm đầu là Engocho. Colombia, Venezuela, Peru và Argentina đã gửi thư chia buồn và bày tỏ sự ủng hộ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, nhân dịp đại lễ Vesak 2018 của Phật giáo nhằm ngày 29 tháng 5 năm 2018 tại Việt Nam, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến các Phật tử trên toàn thế giới. Chủ đề của sứ điệp năm nay có chủ đề Phật tử và Kitô hữu cùng nhau ngăn chặn và chống tham nhũng. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên qua bản dịch Việt ngữ của Minh Đức trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Toàn văn sứ điệp như sau. Các Phật tử thân mến, thay mặt Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, chúng tôi muốn gửi tới các bạn lời nguyện chúc thân ái nhân dịp lễ Vesak. Ước mong ngày lễ này mang lại niềm vui và bình an cho mọi người trong các gia đình và cộng đoàn của các bạn trên toàn thế giới. Năm nay, chúng tôi muốn suy tư về nhu cầu cấp bách phải thúc đẩy một nền văn hóa không tham nhũng. Tham nhũng được hiểu là lạm dụng vị trí quyền lực vào những mục đích cá nhân cả trong những lĩnh vực tư và công, là một điều bê bối tràn lan đến mức Liên Hiệp Quốc đã ấn định ngày 9 tháng 12. Là ngày quốc tế chống tham nhũng. Trước hiện tượng gia tăng theo cấp số nhân này, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông và các công dân bình thường đã tìm cách liên kết với nhau chống lại tội ác ghê tởm này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng có bổn phận đóng góp vào một nền văn hóa tôn trọng pháp luật và tính minh bạch. Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Francisco trong tháng 12 năm 2018 là nói không với tham nhũng. khi lên án tội tham nhũng, Đức Giáo Hoàng cũng xác định rằng tham nhũng có mặt ở mọi nơi trên thế giới, cả trong giới chính trị, giới kinh doanh hay trong hàng giáo sĩ. Xét cho cùng, như Ngài nhận định, những người phải trả giá cho nạn tham nhũng là người nghèo. Nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm đầy tớ của anh em. Matthew đoạn 20 câu 26. Đức Giáo Hoàng khẳng định, cách duy nhất để chấm dứt nạn tham nhũng là phục vụ. Bởi vì tham nhũng là do tự phụ, kiêu ngạo, và vì phục vụ là khiêm tốn, chính lòng bác ái khiêm tốn giúp đỡ người khác. Các bạn thân mến, là những Phật tử, các bạn xem tham nhũng là một tình trạng tâm vọng tưởng, nguyên nhân gây ra đau khổ và góp phần làm cho xã hội bệnh hoạn. Các bạn nhận ra tham sân si hay vô minh như là nguồn gốc của tai họa xã hội này, vốn phải bị loại trừ vì lợi ích của cá nhân và xã hội. Hơn nữa, giới thứ hai của Phật giáo, cố hết sức không lấy những gì không phải là của mình, dạy các Phật tử phân định xem những gì mình đang nắm giữ có phải thực sự thuộc về mình không. Nếu những điều đó lấy của người khác một cách bất hợp pháp, thì không được giữ lại một cách hợp pháp. Giáo huấn và thực hành Phật giáo không những không chấp nhận tham nhũng, mà còn tìm cách biến đổi tâm, ý, thói quen và hành động không lành mạnh của những kẻ tham nhũng. Dù cả hai truyền thống tôn giáo của chúng ta đều quyết liệt lên án nạn tham nhũng, nhưng chúng ta phải đau lòng thừa nhận rằng một số tín đồ của đạo mình cũng tham gia vào các hoạt động tham nhũng. Thật đáng tiếc, điều đó dẫn đến quản trị kém, lạm dụng tài sản xã hội và cướp đoạt di sản quốc gia. Tham nhũng cũng khiến cho đời sống của nhiều người lâm vào tình trạng nguy hiểm vì nó liên quan đến tăng trưởng kinh tế thấp, đầu tư kém, lạm phát, phá giá tiền tệ, trốn thuế, bất bình đẳng, trình độ giáo dục thấp, cơ sở hạ tầng không đầy đủ và môi trường xuống cấp. Hiện tượng này cũng đe dọa sức khỏe và sự an toàn của các cá nhân và cộng đồng. Người dân công phẫn vì các nhà lãnh đạo chính trị bất tài và tham nhũng, luật pháp thiếu hiệu quả hoặc các cuộc điều tra đúng pháp luật về các vụ tham nhũng lớn không được thực hiện. Khắp nơi đều có những phong trào quần chúng, đôi khi do các trào lưu tôn giáo cực đoan phát động và nâng đỡ, nhằm chống lại tình trạng băng hoại sự liêm chính trong đời sống xã hội. Tất cả chúng ta tin rằng nạn tham nhũng không thể được giải quyết bằng cách im lặng. Các phiền ý sẽ chẳng thích đáng nếu không có hành động theo sau. Cần phải thực hiện các phiền ý ấy để loại bỏ tham nhũng. Chúng ta, các Phật tử và Kitô hữu, theo giáo huấn đạo đức của tôn giáo mình, phải cùng nhau ngăn chặn tham nhũng bằng cách loại bỏ những nguyên nhân tận căn của nó, và diệt trừ những nguyên nhân này ở nơi nào có tham nhũng. Trong nỗ lực này, đóng góp chính của chúng ta là khuyến khích các tín hữu của tôn giáo mình phát triển tính liêm khiết, công bình và tinh thần trách nhiệm. Hoạt động dấn thân chung của chúng ta trong cuộc chiến chống tham nhũng phải bao gồm sự hợp tác với giới truyền thông và xã hội dân sự để ngăn ngừa và tố giác tham nhũng, giúp cho công chúng nhạy bén với tham nhũng. Làm sao cho các nhà chức trách tham ô tài nguyên quốc gia phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, bất kể họ thuộc thành phần sắc tộc, tôn giáo, chính trị hay giai cấp nào. Giảng dạy và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, nhưng trên hết là tầng lớp chính trị và các viên chức chính phủ phải hành động với thái độ liêm khiết cao nhất. Bảo đảm pháp luật được quyền thu hồi các tài sản bị lấy cắp do tham nhũng, bởi đưa ra tòa những kẻ chịu trách nhiệm về những tội ác này. Khuyến khích cho nhiều phụ nữ hơn tham gia vào đời sống chính trị. Từ chối giao công vụ cho những người đã dính líu đến các hoạt động phi pháp. Và giới thiệu các cơ chế minh bạch và không loại trừ, được thiết lập cách hợp pháp để quản trị tốt, có trách nhiệm và liêm chính. Các bạn thân mến, tứ chi chúng ta tích cực dấn thân xây dựng trong các gia đình, các tổ chức xã hội, chính trị, dân sự và tôn giáo của chúng ta, một môi trường không có tham nhũng, bằng một đời sống trung thực và liêm chính. Chính trong tinh thần này, một lần nữa chúng tôi xin chúc các bạn một lễ Vesak bình an và vui tươi. Hồng Y Jean-Louis Thorang, Chủ tịch. Tổng giám mục Pierre-Louis Selata, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Vesak 2018. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Thần hóa là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Thân xác có giá trị gì không? Quý vị và các bạn thân mến, theo đức tin Công giáo, sau khi chết, thân xác trở về cho bụi, nhưng linh hồn thì bất tử trở về với Thiên Chúa. Chúng ta cũng tin rằng, vào ngày tận thế, thân xác sẽ được phục sinh và lại kết hợp với linh hồn. Tuy nhiên, vào những năm sau Công đồng Vaticano đệ nhị, có nhiều người đã đặt lại vấn đề, bởi vì họ cho rằng sự phân biệt hai yếu tố hồn xác là quan điểm của triết học Hy Lạp, chứ không phải là quan điểm của Kinh Thánh. Vậy theo Kinh Thánh con người có mấy phần thưa cha? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin lưu ý về ý nghĩa của vài từ ngữ. Chúng ta thường phân biệt nơi con người hai yếu tố hồn xác. Vậy xác là gì? Nếu tôi không lầm thì trong tiếng Việt, cái xác mang nghĩa tiêu cực, xác chết, xác không hồn, nhà xác. Vì vậy có lẽ không ai khen rằng chị ấy có cái xác đẹp, nhưng phải nói rằng chị ấy có thân hình đẹp. Tuy nhiên, xác và thân hình đều được dịch bởi cùng một từ body trong tiếng Anh. Đến khi bước sang lĩnh vực đức tin, chúng ta dịch The Body of Christ là mình Thánh Chúa Kitô hoặc Thánh Thể, chứ không dịch là xác của Chúa hay thân hình của Chúa. Vấn đề trở nên phức tạp hơn nữa khi ý nghĩa của danh từ xác bị thay đổi trong cụm từ thân xác và xác thịt. Cụm từ thân xác được dùng như đồng nghĩa với thân thể, thân mình. Còn cụm từ xác thịt thường được dùng trong luân lý và mang ý nghĩa xấu liên quan đến chuyện dâm ô. Hiểu như vậy ta có thể đoán được rằng, ta chỉ có thể nói đến giá trị của thân xác chứ không thể nói đến giá trị của xác thịt. Nhưng có lẽ đây là cảm tưởng của riêng tôi, vì quen với thuật ngữ thần học, chứ các thính giả không nghĩ như vậy. Dù sao chúng ta nên ghi nhận rằng, cùng một từ ngữ trong tiếng Âu Châu, có thể dịch ra bằng nhiều từ ngữ trong tiếng Việt với nhiều ý nghĩa khác nhau. Câu chuyện trở nên rắc rối hơn khi cùng một từ ngữ trong tiếng Âu Châu cũng thay đổi ý nghĩa khi chuyển từ văn hóa Do Thái sang văn hóa Hy Lạp thuộc hai hệ tư tưởng khác nhau. Sự khác nhau ấy như thế nào vậy thưa cha? Các triết gia cổ điển Hy Lạp đã nhận ra nơi con người hai yếu tố biệt lập, gọi là linh hồn và thân xác. Hơn thế nữa, theo nhiều triết gia cổ điển như Plato, linh hồn đã được dựng nên từ muôn thuở, và vì phạm tội nên hồn bị đày xuống trần để đền tội. Thân xác là nhà tù của linh hồn, và linh hồn chỉ mong được thoát khỏi thân xác để trở về thiên giới. Còn quan điểm văn hóa Do Thái thì khác hẳn. Cho dù bề ngoài các từ ngữ không khác nhau mấy, con người có xác, hồn, khí. Như vậy là ba chứ không phải hai. Nhưng đây không phải là ba yếu tố có thể tách rời nhau, nhưng là ba chiều kích trong con người. Hay ba mối tương quan, với tha nhân, với ngoại giới và với Thiên Chúa. Theo văn hóa Do Thái, xác có ý nghĩa gì vậy, thưa cha? Xác trong tiếng Do Thái là ba sa, được dịch ra tiếng Việt là xác phàm, xác thịt, nhục thể, mang nhiều ý nghĩa. Thường nó ám chỉ con người xét theo thân phận mỏng giòn. Chỉ cơn gió thoảng qua là không hẹn ngày về. Xác cũng ám chỉ con người trong liên hệ với tha nhân và với thế giới. Hồn trong tiếng Do Thái là nephesh, ám chỉ sức sống. Con người là một sinh linh, con người được Thiên Chúa chút sinh khí vào. Cái yếu tố hồn làm cho con người khác với đất đá. Nhưng cái hồn cũng là yếu tố tách con người ra khỏi các động vật. Bởi vì con người có cảm xúc, biết yêu thương, giận hờn, ghen ghét, nhớ nhung. Linh hồn chính là cái tôi bản ngã. Đặc trưng của văn hóa Do Thái là nói đến chiều kích thứ ba nơi con người, được gọi là khí, rua, với nhiều ý nghĩa. Đôi khi chỉ có nghĩa là hơi thở, tinh thần, ý chí. Nhưng đặc biệt nó còn ám chỉ khả năng liên lạc với Thiên Chúa và chiều kích hướng thượng nơi con người. Đôi khi hồn và khí được dùng như đồng nghĩa, bởi vì con người nhận được sức sống từ nơi Thiên Chúa. Và nếu Thiên Chúa rút sinh khí hay hơi thở lại, thì nó trở về cho bụi. Theo quan điểm Do Thái, thân xác có giá trị gì không, thưa cha? Thân xác nói lên thân phận mỏng giòn của con người. Và đây là ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể, được Thánh Gioan Tông Đồ diễn tả như là lời trở nên xác thể. Nghĩa là lời Thiên Chúa trở nên con người, chấp nhận thân phận con người gồm tất cả linh hồn, tâm tình, thân thể. Tuy nhiên nơi Thánh Phaolô, chúng ta có sự chuyển hướng đáng kể. Một đàng chúng ta thấy Thánh Tông Đồ sử dụng ngôn ngữ cổ truyền, nói đến ba chiều kích nơi con người, như trong đoạn văn thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chương 5 câu 23. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta quang lâm. Đàng khác, Thánh Phao-lô đã thay đổi ý nghĩa của từ thân xác. Trong từ ngữ cổ điển, xác ám chỉ điều kiện mỏng giòn của con người. Nhưng Thánh Phao-lô gán cho nó một nghĩa xấu, đó là nguyên ủy tội lỗi, và đối chọi giữa khí và xác như hai thù địch. Không những chúng có thể tách rời nhau, mà còn có thể diệt trừ nhau nữa. Chẳng hạn như trong thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 16 đến 24. Anh em hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của xác thịt nữa. Vì xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí. Như vậy, theo Thánh Phaolô, thân xác con người chẳng có giá trị gì nữa hay sao, thưa cha? Nên lưu ý là Thánh Phaolô không đối lập giữa hồn với xác, mà là giữa khí và xác. Tuy nhiên ở đây, thiết tưởng Thánh Phaolô không nói đến hai nguyên tố cấu thành nên con người, nhưng là hai khuynh hướng điều khiển các hành vi. Ta có thể nghe theo Chúa hoặc là chiều theo đam mê ích kỷ. Tuy nhiên, để thay thế từ xác thịt mang một nghĩa xấu, Thánh Phaolô dùng một từ ngữ khác mang nghĩa tích cực hơn, đó là thân thể, với nhiều giá trị khác nhau. Trước hết, bí tích thánh thể nghĩa là thân thể của Chúa Kitô. Kế đến là hội thánh được gọi là thân thể của Đức Kitô. Rồi thân thể của mỗi người chúng ta được coi như là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Hơn thế nữa, Thánh Phaolô đã cực lực bảo vệ niềm tin vào thân thể phục sinh, đối lại với quan niệm Hy Lạp khinh miệt thân thể, coi nó như nhà giam của linh hồn. Như vậy, đức tin Công giáo đánh giá cao thân thể con người phải không thưa cha?
Đúng như vậy. Tuy nhiên phải thú nhận rằng, mãi đến gần đây mới xuất hiện những suy tư triết học và thần học về thân thể hay thân xác.
Vậy phải hiểu thân xác như thế nào?
Vào lúc đang diễn ra Thế vận hội, người ta nghĩ đến thân thể cường tráng khỏe mạnh.
Trong cuộc thi đua thẩm mỹ, người ta nghĩ đến sắc đẹp cân đối của thân thể.
Tuy nhiên, giá trị của thân thể đâu phải chỉ có như vậy.
Thân thể của ta còn bao gồm cả bộ não, các giác quan, cơ thể, tứ chi nữa chứ. Nhất là cái thân mình của tôi định hình cho chính căn cước của tôi. Thân của tôi khác với cái thân của người khác, và nhờ cái thân của tôi mà tôi có thể tiếp xúc với ngoại giới, thu thập những hình ảnh và kiến thức, cũng như bộc lộ ý nghĩa và trao đổi tâm tình với tha nhân.
Thân xác với linh hồn không phải là hai yếu tố sống kề bên nhau, nhưng hợp nên toàn bộ con người của ta.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tim với lòng khác nhau như thế nào trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Nhận quà. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhận bạn về ngôn ngữ của tình yêu. Sau khi trình bày hai ngôn ngữ cơ bản nhất của tình yêu là những lời nói khẳng định và thời giờ dành cho nhau, hôm nay chúng tôi xin được nói đến việc nhận quà. Nhận quà là một trong những ngôn ngữ chính của tình yêu. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đâu đâu và ở thời đại nào, tặng quà cũng đều được xem là phần quan trọng trong các nghi lễ hôn phối. Điều này lại càng được thấy rõ hơn trong tục lệ cưới xin của người Việt Nam chúng ta. Tặng quà là một cái gì chúng ta có thể cầm trên tay và làm cho chúng ta thốt lên. Người đó đang nghĩ đến ta, hoặc người đó đã nhớ đến ta. Chúng ta phải nghĩ đến ai đó thì mới tặng quà cho người đó. Tự nó, quà tặng tượng trưng cho ý nghĩ ấy. Món quà ấy giá bao nhiêu, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã nghĩ đến người đó, và không chỉ có ý nghĩ trong tâm trí mới đáng kể, mà ý nghĩ được diễn tả thành quà tặng và trao ban mới thực sự là biểu tỏ của tình yêu. Những người mẹ sẽ nhớ mãi những ngày khi con cái họ mang hoa được hái từ trong vườn nhà để làm quà cho họ. Họ cảm thấy được yêu thương, ngay cả khi đó là những cánh hoa mà họ chẳng muốn hái. Ngay từ tuổi thơ, trẻ con đã có khuynh hướng tặng quà cho cha mẹ. Điều này chứng tỏ rằng tặng quà là một hành động cơ bản của tình yêu. Tặng quà là những biểu tượng thấy được của tình yêu. Hầu như trong bất cứ lễ nghi hôn phối nào cũng diễn ra việc trao và nhận nhẫn cưới. Trong nghi thức hôn phối của Kitô giáo, người chồng nói: "Em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu của anh." Người vợ cũng nói: anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này, làm bằng chứng tình yêu của em. Chiếc nhẫn mà hai người trao tặng cho nhau là biểu trưng của tình yêu đối với nhau. Chính vì thế, khi hôn nhân sắp tan vỡ, người ta thường cởi bỏ nhẫn cưới. Đây là dấu hiệu tỏ tường nhất, cho thấy hôn nhân đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Một người chồng tâm sự. Khi nàng ném chiếc nhẫn cưới vào mặt tôi, và giận dữ đóng sầm cánh cửa lại, và bước ra khỏi nhà, tôi hiểu ngay rằng cuộc sống vợ chồng của chúng tôi đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Trong hai ngày liền, tôi chẳng buồn nhặt lên chiếc nhẫn. Nhưng cuối cùng, khi tôi cầm lấy chiếc nhẫn, thì tôi lại khóc. Quả thật, nhẫn cưới là biểu tượng của tình yêu. Một chiếc nhẫn đơn độc trên tay người chồng là dấu hiệu của một tình yêu đơn phương. Có trao mà không có nhận. Những biểu tượng thấy được của tình yêu là điều quan trọng đối với người này, nhưng có thể không quan trọng đối với người khác. Chính vì thế mà chúng ta thấy có nhiều thái độ khác nhau đối với nhẫn cưới. Có người chẳng bao giờ cởi nhẫn ra sau ngày cưới. Có người chẳng buồn đeo nhẫn cưới một ngày. Điều này cho thấy ngôn ngữ tình yêu khác nhau tùy người. Nếu nhận quà là ngôn ngữ đầu tiên của tình yêu đối với tôi, thì tôi sẽ rất trân trọng chiếc nhẫn cưới mà người phối ngẫu đã trao cho tôi, và tôi sẽ hãnh diện để đeo lấy nó trên tay. Tôi cũng sẽ vô cùng xúc động trước những món quà mà người phối ngẫu tặng cho tôi. Tôi xem tất cả những món quà ấy là biểu hiện của tình yêu mà người phối ngẫu dành cho tôi. Nếu không có những món quà ấy, tôi sẽ nghi ngờ về tình yêu của người phối ngẫu. Quà tặng thì đủ cỡ, đủ màu, đủ hình thức. Một số rất đắt tiền, số khác thì chẳng tốn đồng xu nào. Đối với những người mà việc nhận quà là ngôn ngữ đầu tiên của tình yêu, thì giá cả của món quà không phải là điều quan trọng. Quà tặng có thể mua bằng tiền, có thể nhặt lấy trên đường, hay được làm ra bằng công sức. Cánh hoa mà người chồng dừng lại dọc đường để hái và trao tặng cho vợ là biểu tỏ của tình yêu, trừ phi người vợ bị dị ứng với hoa dại. Người chồng không thể hái hoa dại bên đường, thì có thể vào tiệm hoa để mua cho vợ một bó hoa. Và dĩ nhiên, khi không có hoa dại và cũng chẳng có tiền để mua hoa, người chồng có thể trồng hoa cho vợ. Thật ra, quà tặng đích thực thường không hẳn là những món hàng đắt giá. Nhưng cũng có những người chồng lại bảo, tôi không quen tặng quà. Lúc nhỏ, tôi chẳng bao giờ nhận được quà của ai. Tôi không biết chọn quà. Tặng quà không phải là điều tự nhiên của tôi. Đối với những người chồng như thế, tặng quà không phải là ngôn ngữ đầu tiên để nói lên tình yêu. Họ và người phối ngẫu của họ nói những ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Đây chính là lúc để họ học thêm một ngôn ngữ phụ. Đó là thứ ngôn ngữ được diễn tả bằng sự tặng quà. Nếu ngôn ngữ đầu tiên của tình yêu nơi người phối ngẫu của họ là tặng quà, thì dĩ nhiên họ phải học và tập nói ngôn ngữ của quà tặng ấy. Thật ra, đây là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Thiết tưởng, họ nên viết ra danh sách những món quà mà người phối ngẫu của họ tỏ lộ sự sung sướng mỗi khi nhận được. Rất có thể, đó là những món quà mà người phối ngẫu đã nhận được từ gia đình họ hay bạn bè của họ. Danh sách những món quà này sẽ giúp cho họ biết được những món quà nào làm cho người phối ngẫu của họ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhận được. Nếu cảm thấy vụng về trong việc chọn lựa quà tặng, thì ý kiến của những người thân quen là điều cần thiết. Đừng chờ những dịp đặc biệt. Nếu nhận quà là ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người phối ngẫu, thì đối với người ấy, bất cứ điều gì cũng sẽ được đón nhận như một biểu tỏ của tình yêu. Tặng quà cũng là trường dạy con người về thái độ đối với tiền bạc. Nếu chúng ta phải trở thành một người xem việc tặng quà là điều quan trọng trong cuộc sống, chúng ta sẽ thay đổi thái độ đối với tiền bạc. Mỗi người chúng ta đều có một nhận thức riêng về mục đích của tiền bạc, và chúng ta cũng có những cảm nhận khác nhau khi tiêu tiền. Một số người có khuynh hướng tiêu tiền. Họ cảm thấy thoải mái khi tiêu tiền. Một số khác có khuynh hướng muốn tiết kiệm và đầu tư. Họ cảm thấy vui khi để dành tiền và đầu tư một cách khôn ngoan. Nếu chúng ta là người có khuynh hướng tiêu tiền, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ chẳng có vấn đề nào trong việc mua quà cho người phối ngẫu. Trái lại, nếu chúng ta là người chỉ thích tiết kiệm, hẳn chúng ta luôn gặp sức đối kháng nội tâm khi phải dùng tiền để biểu lộ tình yêu. Nếu chúng ta không mua sắm cho mình, thì tại sao lại phải mua quà cho người phối ngẫu? Thật ra, chúng ta quên rằng, khi tiết kiệm và đầu tư, chúng ta lại chỉ nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Chúng ta quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của chúng ta, cũng giống như xử lý với tiền bạc. Chúng ta quên rằng, chúng ta cần phải đáp ứng nhu cầu tình cảm của người phối ngẫu. Nếu chúng ta khám phá ra rằng, ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người phối ngẫu là nhận quà, chúng ta sẽ hiểu rằng, tặng quà cho người phối ngẫu cũng là một cách đầu tư. Đầu tư ở đây không hẳn là đầu tư tiền của, mà chính là đầu tư cho cuộc sống tình cảm của cả hai người. Khi nhu cầu tình cảm của hai người đều được thỏa mãn, thì cuộc sống hôn nhân sẽ có được một chiều kích mới. Người ta sẽ chẳng mất điều gì khi đầu tư vào tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đầy trái tim con, Chúa ơi, bằng tình yêu của Ngài, như dòng suối mát ngọt ngào, tắm gội miền đất hoang cằn cỗi. trái tim con bằng lửa mến để yêu thương muôn người, để từ đây con vang lời tình yêu Chúa là hoan lạc của con. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, đẹp bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, đẹp bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca.
Có đôi vợ chồng nọ cứ mỗi lần ăn táo lại cãi nhau. Người vợ sợ vỏ táo có thuốc trừ sâu nên bắt phải gọt bỏ. Còn người chồng thì cho rằng vỏ táo có nhiều vitamin, nếu gọt bỏ thì thật uổng phí. Rốt cuộc, hai người đem việc này đến nhờ một vị khôn ngoan phân xử. Vị khôn ngoan nói, cách tốt nhất để tránh sự tranh cãi đó là hai người nên bàn luận với nhau xem nên ăn quả gì có lợi cho sức khỏe, chứ không phải chỉ ăn mỗi loại trái táo thôi. Về sau, hai người cũng thừa nhận, vì một chuyện nhỏ này mà sinh ra cãi nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi người có những thói quen, quan điểm sống khác nhau. Chính sự khác biệt của mỗi người làm cho cuộc sống thêm phong phú, đa dạng và đầy sắc màu. Để sống hòa hợp trong sự khác biệt, mỗi người chúng ta cần có sự đối thoại chân thành và khiêm tốn lắng nghe. Tin mừng Thánh Gioan có thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với ông Nicodemo, một thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái. Ông Nicodemo đã âm thầm đến gặp Đức Giêsu vào ban đêm, bởi lẽ ông yêu thích giáo lý và cách giảng dạy của người. Ông đã gọi người là thầy và trân trọng tuyên xưng niềm tin của mình rằng: tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Là một thủ lãnh, chắc hẳn ông Nicodemo am tường lề luật Do Thái và những mặc khải của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Thế nhưng, ông cảm thấy rất khó hiểu với việc sinh lại trong thần khí, vì ông đang sống trong tình trạng đêm tối đức tin. Với thái độ khiêm tốn lắng nghe, ông Nicodemo đã được Đức Giêsu khơi sáng niềm tin cho. Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Để nhận biết ý định của Thiên Chúa, đòi hỏi con người phải có đức tin và lòng mến. Đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa chứ không do con người thủ đắc. Đức tin dẫn chúng ta đến hiệp thông với sự sống của Chúa Cha và Chúa Con qua sự tác động của Thánh Thần. Bằng con mắt đức tin, chúng ta biết được rằng chỉ cần một hơi thở của Thiên Chúa là muôn vật muôn loài được hiện hữu. Vẻ đẹp của Thiên Chúa thể hiện qua cuộc sáng tạo kỳ diệu với vũ điệu nhịp nhàng của thời tiết bốn mùa thay đổi. Vinh quang của Thiên Chúa trải dài trên từng vạt nắng, thanh thang trên đồng cỏ xanh và nồng nàn trong sâu thẳm tâm hồn con người. Thiên Chúa vừa là đấng tự khải lại vừa kín nhiệm, vừa hiển hiện lại vừa ẩn giấu, vừa gần gũi lại vừa vô biên tuyệt đối. Vẻ đẹp của Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu là đấng từ bi nhân hậu, thánh thiện và quyền năng khôn sánh. Đấng đã hiến thân mình cho tình yêu mãi lung linh người sáng. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết tình thương của Chúa Cha là muốn cho con người được ơn cứu độ, được sống trong hạnh phúc viên mãn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn tin nhận những mặc khải yêu thương của Chúa. nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, xin cho chúng con được ơn tái sinh, hầu trở nên con cái Thiên Chúa, được sống trong vương quốc tràn ngập ánh sáng và niềm vui cứu độ. Amen.
Chúa đã gọi chính tên con, kết giao bằng tình nghĩa nhiệm màu. Con dâng Chúa mối tình đầu, nguyện vẹn trọn trái tim nhỏ bé. Chúa đôi tường của riêng con, là lẽ sống, là giấc mơ xuân hồng. Nguồn hạnh phúc khi u sầu, làn gió mát rửa cõi đời bể dâu. Con xin nguyện mãi trung trinh, Chúa ơi đừng để con phụ tình. Cho con sống chết vì Ngài, cho dù đời trắng đen lừa dối. Xin lấp đầy những băn khoăn, đường theo Chúa đầy trông gai mệt nhoài. Xin nâng đỡ con trong đời, đi theo Chúa trọn ước mơ mà thôi. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời.
Chúa, chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.